Pentagon delegation tried to prolong discussion about proposals on modalities advanced by our side.
Họ đã gây bế tắc cho hoạt động của tổ liên hiệp quân sự bốn bên.
They have created a deadlock to the operation of this team.
Phía chính quyền Sài Gòn được Hoa Kỳ phù hòa đã phá hoại các cái hoạt động bình thường của hai đoàn chúng tôi và phá hoại các cái quyền ưu đãi miễn trừ mà đã được ba liên hiệp quân sự bốn bên thỏa thuận.
The Saigon side, with United States connivance, has caused continuous difficulties too and sabotage the normal actions, normal activities of the two military delegations of the DRV and the PRG, and sabotage the privileges and immunities accorded them, which were agreed upon by the Four Party Joint Military Commission.
Thực ra, họ cũng không thể làm khác được là vì chính sách của chính quyền, của chính phủ Hoa Kỳ là tiếp tục dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ miền Nam Việt Nam, là tiếp tục học thuyết Nixon.
Obviously, they could not do or act in another way because it is the policy of the United States government to continue its military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam to make a continuity of the Nixon's doctrine.
Chính vì chính sách như trên, cho nên chính quyền Ford đã liên tục cho máy bay, tàu chiến xâm phạm vùng trời, vùng biển của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
It is prompted by that very policy. The Ford administration has ordered its airplanes and warship to violate the airspace and territorial waters of the DRV.
Chính quyền Ford đã từ chối việc hàn gắn các cái vết thương chiến tranh, khôi phục lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo như điều 21 của Hiệp định Paris quy định.
The Ford administration also has shirked its obligation regarding the healing of the war wounds and the reconstruction in the Democratic Republic of Vietnam as stipulated in Article 21 of the Paris Agreement.
Một số nhân vật hiếu chiến trong chính quyền Ford còn tiếp tục đe dọa sẽ dùng hành động quân sự trở lại.
A number of warlike figures in the Ford administration even threatened renewed military intervention.
Tại miền Nam Việt Nam, Mỹ còn để lại hàng vạn nhân viên quân sự đội lốt dân sự.
In South Vietnam, the United States has left behind and additionally introduced here hundreds of thousands of military personnel disguised as civilians.
Và gần đây còn công khai trắng trợn đưa nhân viên không quân trở lại hoạt động ở Sài Gòn.
And recently, it even went to the length of publicly introducing U.S. Air Force personnel to operate in South Vietnam.
Tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn.
It has increased military aid to the Saigon administration.
Đưa vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh trái phép vào miền Nam Việt Nam.
It has illegally brought ammunition, war material, and military equipment to South Vietnam.
Lập cầu hàng không, Thái Lan, Phnom Penh, Sài Gòn, Phnom Penh.
It has established the airlifts between Thailand and Phnom Penh, and Saigon and Phnom Penh.
Được sự chỉ huy và giúp đỡ của chính quyền Ford, chính quyền Sài Gòn đã tiếp tục chiến tranh, phá hoại hiệp định.
Commanded and backed by the Ford administration, the Saigon administration has frenziedly stepped up the war and intensified its sabotage of the agreement.
Tiếp tục giam giữ hàng chục vạn tù chính trị.
It has continued to detain illegally hundreds of thousands of political prisoners.
Đàn áp quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Trample underfoot all democratic liberties of the people.
Bóc lột, đàn áp nhân dân trong vùng của chính quyền Sài Gòn kiểm soát.
Suppressed and exploited the people living in areas under its control.
Cần phải nói ngay rằng việc tiếp tục viện trợ quân sự, tiếp tục dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam, tiếp tục viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn của chính quyền Ford là vi phạm các điều 1, 4, 7, 14, 20, 21 của Hiệp định Paris.
It is necessary to state immediately that the Ford administration, in continuing its military involvement in giving military aid to the Saigon administration, has seriously violated Articles 1, 4, 7, 14, 20, and 21 of the Paris Agreement.
Viện trợ quân sự $1 cho chính quyền Sài Gòn cũng là vi phạm hiệp định, cũng là tiếp tục chiến tranh, là kéo dài cái giết chóc ở miền Nam Việt Nam.
Only a single of dollar of military aid from the Ford administration to the Saigon administration still constitutes a violation of the Paris Agreement, is still conducive to the continuation of the war and to causing further sufferings and death to the Vietnamese people.
Trước đây, với hàng trăm tỷ đô la và trên nửa triệu quân đội Mỹ và chư hầu ở miền Nam Việt Nam cũng không thể khuất phục nổi nhân dân miền Nam Việt Nam, thì 300 triệu viện trợ quân sự thêm cũng không thể xoay chuyển được tình thế.
In the past, with hundreds of billions of dollars, with over 500,000 of American and satellite troops in South Vietnam, the United States failed to subdue the South Vietnamese people. Failures, $300 million in additional military aid to the Saigon administration can in a way change the situation.
Trước đây, với hàng nghìn máy bay, hàng trăm tàu chiến, hàng triệu tấn bom đạn cũng không thể khuất phục được nhân dân miền Bắc Việt Nam, thì những lời đe dọa của một số nhân vật có đầu óc hiếu chiến trong chính quyền Ford cũng không thể đe dọa được cả.
In the past, thousands of tons of aircraft, hundreds of warships, millions of tons of bombs, the United States could not subdue the North Vietnamese people. Nonetheless, the menacing words of some warlike figures in the United States government at present can intimidate nobody.
Chúng tôi biết trong nhân dân Mỹ, trong Quốc hội Mỹ có một số người chống đối, hiện đang chống đối cái sự tiếp tục dính líu vào miền Nam Việt Nam, tiếp tục học chiến tranh.
We are conscious that the American people and a number of US congressmen and senators are opposed to the United States military involvement and the continuity of US Nixon's doctrine.
Ngay ở Sài Gòn này, nhân dân và một số chính giới ở chính quyền Sài Gòn cũng đang đòi Mỹ chấm dứt dính líu và lật đổ Thiệu.
Right here in Saigon, the people and several political circles are demanding resolutely an end to U.S. military involvement and the overthrow of Nguyen Van Thieu.
Việc thi hành Hiệp định Paris là trách nhiệm của bốn bên.
The implementation of the Paris Agreement is the responsibility of all the four parties.
liên quan mật thiết với nhau.
The provisions of this agreement are closely related with one another.
Chính sách trước sau như một của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là triệt để tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris.
It is the unswerving policy of the DRV government to strictly respect and scrupulously implement this agreement.
Lòng nhân đạo của nhân dân Việt Nam thủy chung, kể cả đối với người sống và người chết, và bằng hành động vừa qua đã chứng tỏ rõ.
The Vietnamese people are humanitarian and are faithful not only to the people who are living but also to the dead.
Nhưng
goodwill action already reflects this.
Nhưng chính quyền Po cũng cần thấy rằng con đường tốt nhất hiện nay là thi hành nghiêm chỉnh hiệp định.
But it is also necessary for the Ford administration to realize that the best way for them is to execute the Paris Accord.
Chúng tôi đòi chính phủ Hoa Kỳ là phải chấm dứt chiến tranh, chấm dứt các cái hành động chiến tranh đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phải thực hiện cái nghĩa vụ của mình như điều 21 của Hiệp định Paris quy định.
We demand the United States government to end its acts of war against the Democratic Republic of Vietnam and to discharge its obligation under Article 21 of the agreement.
Và chỉ có như vậy thì Hiệp định Paris mới được thực hiện và điều 8B mới có thể tiến triển.
And only in that way can the Paris Agreement be implemented and Article 8B progress.
Xin mời các vị.
Câu trả lời của ông trung tá đối với một câu hỏi có tính cách rất là nhân đạo và chân thành thì lại không có một ý gì liên quan đến câu hỏi được nêu ra. Cái lời tuyên bố mà ông trung tá đọc có một bản viết sẵn và ông trung tá đọc, có một người thông dịch viên nhìn vào bản dịch mà đọc ra, thì tôi thấy trong đó có những lời nói không liên quan gì đến câu hỏi của tôi, và trong đó cũng có những cái lời bịa đặt mà chúng tôi đã được nghe từ Hà Nội. Và ông trưởng phái đoàn có giới thiệu là ông dân biểu ngồi bên cạnh đó có mang theo một cái vòng đeo tay của vợ một sĩ quan cấp bậc đại úy trong không quân của Hoa Kỳ bị chết, bị bắn rơi trên miền Bắc Việt Nam vào năm 1968, tức là cách đây độ khoảng 7 năm. Trước khi ông ta lên đường sang Sài Gòn thì vợ ông ta có đưa cho ông ta cái chiếc vòng tay này và nhờ ông ta tìm hiểu về xem là hiện nay tin tức đối của ông ta ra sao, hoặc nếu ông ta đã chết thì hài cốt của ông ta hiện nay đặt ở đâu. 2 tuần nữa thì tôi sẽ trở về và tôi sẽ gặp lại cái người bạn của người vợ của ông đại úy phi công đã bị bắn rơi này. Thì chúng tôi muốn hỏi là tại sao những người vợ của những người sĩ quan này là những người mà họ phải trả tiền để chu cấp cho mỗi tuần một chuyến máy bay liên lạc từ Sài Gòn đi Hà Nội chỉ vì một cái mục đích như tôi đã nói, tức là tìm kiếm tin tức về những người đã bị chết và mất tích, hoặc là tìm kiếm tin tức về hài cốt của những người mà đã được coi như là chết rồi. Chúng tôi muốn hỏi, chúng tôi muốn biết tại sao lại có những người, những thành viên trong tổ liên hợp quân sự 4 bên của Hoa Kỳ đi làm một công việc nhân đạo là tìm kiếm những người chết và những người mất tích lại bị giết trong khi thi hành nhiệm vụ ở miền Nam Việt Nam. Tất nhiên, việc này thì không xảy ra ở miền Bắc. Khi tôi trở về thì tôi sẽ biết trả lời như thế nào cho người vợ của ông sĩ quan cấp bậc đại úy trên về tin tức của ông ta. Xin trung tá cho tôi biết tại sao mà Liên Hợp Quốc đã nhất trí đưa ra một nghị quyết có tính cách rất là nhân đạo, tức là về vấn đề tin tức của những người đã bị chết và những người mất tích. Tại sao họ đã nhất trí đưa ra một nghị quyết như vậy rằng bất kể là thương lượng đã tiến triển đến đâu, bất kể thực tế là cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, thì việc tìm kiếm tin tức những người chết và những người mất tích cũng là một vấn đề phải làm ngay lập tức. Chúng tôi muốn biết là tại sao chúng tôi được biết rằng đến 9 tháng nay điện và nước của các vị vẫn được duy trì đầy đủ, thì tại sao lại có thể nêu ra một vấn đề nào đó về quyền ưu đãi và miễn trừ đối với các phái đoàn của quý vị ở đây? Tôi đang chờ đợi câu trả lời của ông. Nhưng nếu mà ông không trả lời câu hỏi đó, thì tôi sẽ về nói với bà Fizel rằng là ông từ chối trả lời câu hỏi đó. Vì ông vừa nói lúc nãy, thì có nhiều nghị sĩ và dân biểu trong Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu chống lại việc tăng thêm viện trợ quân sự cho chính phủ miền Nam. Nhưng nếu tôi có thể nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà không cho phép tổ tìm kiếm của Hoa Kỳ tìm kiếm hoặc là đến thị sát những địa điểm ở đó có các quân nhân Hoa Kỳ, có các hài cốt của quân nhân Hoa Kỳ hoặc các ngôi mộ của quân nhân Hoa Kỳ, hay là tìm kiếm những nơi mà các phi công của Hoa Kỳ đã bị bắn rơi, thì tôi có thể nói đây là một vấn đề hết sức quan trọng mà theo hiệp định. Và tôi cũng có thể nói nếu như vậy thì họ, tức là những dân biểu và những nghị sĩ quốc hội, sẽ bỏ phiếu để thông qua thêm viện trợ. Tôi muốn bày tỏ ý muốn của mình là các cuộc thương lượng giữa quý vị với nhau được nhóm lại. Chúng ta có thể cho tôi biết là đến lúc nào thì có thể trở lại bàn thương lượng, và cũng có thể cho tôi biết là các vị đã có những nỗ lực nào nhằm giúp cho các cái cuộc thương lượng được nối lại. Muốn rằng tất cả những câu hỏi nêu ra được trả lời rồi ông mới nêu những câu hỏi khác.
Vừa rồi ông Bernard có nói rằng là đã nghe những cái lời này và trong đó có cái sự bịa đặt, trong đó đã nghe những cái lời này rồi.
Mr. Bartlett just said that he has heard these words and in which there is some fabrication.
There is some what?
Fabrication.
Chính trước đây cũng nhiều lần Hoa Kỳ nói rằng là chúng tôi tuyên truyền, nhưng mà chỉ sau một thời gian thì nhân dân Mỹ, quốc hội Mỹ lại thấy đó đúng là sự thật.
In the past, there were many occasions the United States accused us of making propaganda, but subsequently, the American people and the American Congress realized that it was the truth.
Lịch sử chiến tranh Việt Nam đã có nhiều cái ví dụ cụ thể.
The history of the Vietnam War has supplied many examples.
Mà chắc trong văn bản của Quốc hội Mỹ cũng đã có những cái vấn đề đó.
And I'm sure that these matters were listed in the congressional record of the United States.
Như sự kiện Vịnh Bắc Bộ hay là việc tham gia dính líu vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam của chính phủ Hoa Kỳ.
For instance, the Tonkin Gulf incident, the participation and involvement of the United States in the war in Vietnam.
Thái độ nhân đạo của nhân dân Việt Nam, của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với tù binh Hoa Kỳ và đối với người chết và mất tích Hoa Kỳ được trao trả như thế nào? Thì như chúng tôi đã nói.
What about the humanitarian attitude of the Vietnamese people and of the government of the Democratic Republic of Vietnam regarding the United States POWs, regarding the return of prisoners, regarding the question of MIAs? What about that? It has been stated clearly.
Sự thật đó cũng không thể có gì chối cãi được.
That is an undeniable truth. Thưa ông trung tá, chúng tôi chỉ muốn rằng ông sẽ đáp lại câu hỏi của chúng tôi một cách ngắn, rất là vắn tắt và trực tiếp mà thôi. Để khi chúng tôi trở về Hoa Kỳ, chúng tôi có thể nói lại với người ta những điều như vậy.
Tôi sẽ tiếp tục. Các vị, phải nói. Các vị có nêu lên là vấn đề đài thọ, vấn đề là được, vẫn được tiếp tục duy trì điện nước.
You have also posed the question of the privileges and immunities, the flights, or the maintenance of water and electricity.
Fine.
No. Gentlemen and ladies. Yes.
Phải nói ngay rằng chính quyền Sài Gòn được Hoa Kỳ phù. Không thể nói rằng chỉ một vài cái quạt, cái điện này là các quyền ưu đãi miễn trừ.
It is impossible to include simply only electricity and water among the privileges and immunities and say that these are all the privileges.
Phải nói rằng chúng tôi sinh hoạt ở đây, chúng tôi làm việc ở đây trong cái điều kiện như thế này đã là một cái thiện chí rất lớn.
It is possible to say that it is already our goodwill to operate and to work in these conditions. Yeah.
Cứ thử mời các vị vào ở đây, không cần nhiều, chỉ cần một tuần, xem tình hình nó làm sao.
If not, let me assume that you are invited to work and to operate here within only a matter of 1 or 2 weeks. How about the situation?
Về hoạt động của Tổ Liên Hiệp Quân sự bốn bên có được tiến triển hay không như tôi đã nói, và tiến triển bao giờ chính là do chính phủ Hoa Kỳ có thay đổi chính sách ở Việt Nam hay không.
Whether the operation of the four-party joint military team will progress or when it will progress, that depends on whether the United States government changes its policy toward Vietnam.
Thứ hỏi, trong khi Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa bom đạn, đưa phương tiện chiến tranh đến bắn giết nhân dân miền Nam, mà đòi hỏi là phải tìm kiếm những cái người mất tích cho Hoa Kỳ, thì xem có cái lý đó như thế nào.
Is it reasonable when the United States is bringing weapons, ammunition and war material to South Vietnam to kill the Vietnamese people, while it is demanding them to seek for information about missing in action?
Thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm người chết và mất tích đúng là do cái Tổ Liên Hiệp Quân sự bốn bên có cái sự phối hợp hành động.
It is the task of the four-party joint military team to coordinate their activities in carrying out their responsibility regarding the question of MIAs.
và không một tổ chức nào khác làm thay được.
And that no other organization can do, can replace them in doing that job.
Việc tìm kiếm người mất tích cũng là phải do nhân dân miền Bắc Việt Nam làm.
The search for information, the seeking for information of the MIAs in North Vietnam must be done by the North Vietnamese people.
Những người trước đây đã từng trực tiếp bắn rơi máy bay.
Who in the past directly shot down American airplanes.
Chứ cũng không thể có một cái tổ chức nào khác vào làm được.
That cannot be done by any other organization.
Còn khi nào thì cái hoạt động của tổ liên hiệp quân sự bốn bên có thể trở lại?
As to when the operation of the four-party joint military team will be resumed.
Thì như tôi đã nói, tức là yêu cầu Mỹ phải thay đổi cái chính sách ở Việt Nam.
As I have stated previously, this, the United States must change its policy towards Vietnam.
Phải nghiêm chỉnh thi hành các điều khoản của hiệp định.
It must strictly implement all provisions of the Paris Agreement.
Phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong cái tuyên bố ngày 8/10/1974 của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
And respond to the demands expounded in the October 8, 1974 statement of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of Vietnam, of South Vietnam.
Và như thế thì hiệp định được tiến triển và điều 8B sẽ được tiến triển.
Only in that way will the implementation of the agreement progress and the implementation of Article 8B progress also.
Và như thế thì bao giờ cái hoạt động của tổ này trở lại? Nhờ các vị về hỏi ngay chính phủ của Hoa Kỳ, chính quyền Ford.
And therefore, I should like to kindly ask you to ask the United States government when the operation of this team will be renewed.
Chúng tôi thì luôn luôn sẵn sàng và thường xuyên ở sân bay ở Tân Sơn Nhất này.
We are always ready. We are always here in Tân Sơn Nhất Air Base. Là muốn thi hành hiệp định Paris, trong đó đặc biệt là điều 21. Nhưng mà câu hỏi của tôi là các vị có muốn nối lại các cái cuộc thương lượng giúp cho việc thi để thảo luận việc thi hành hiệp định Paris, trong đó có điều khoản đó không? Các vị đã làm như vậy chưa? Các vị có sẽ làm như vậy không? Và các vị có đặt ra điều kiện nào, nếu có, cho việc tái tục các cuộc thương lượng này hay không?
Chúng tôi đã nói rõ là chính sách trước sau như một của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thi hành toàn bộ hiệp định.
We have stated clearly that it is the policy of the Democratic Republic of Vietnam government to implement all provisions of this agreement.
Trong đó có điều 21 chứ không phải chỉ là điều 21.
Which includes Article 21. It does not mean Article 21 only.
Và đòi các bên cũng phải làm như vậy.
And we also demand the other parties to do likewise.
Nhưng tiếc rằng đến nay thì Hoa Kỳ, chính quyền Ford chưa tỏ một cái thiện chí nào chứng tỏ như vậy cả.
But much to our regret, up to now the Ford administration has shown no sign of goodwill.
Và chỉ thấy là có những cái hành động phá hoại các điều khoản của hiệp định.
While we have seen many acts of sabotaging the agreement on their part.
Còn trường hợp cụ thể của ông Ballet thì chúng tôi sẽ báo cáo về chính phủ của chúng tôi.
As to the specific case of Mr. Ballet, we shall report to our government.
Khi nào có tin tức thì chúng tôi sẽ trả lời.
Whenever information is available, we shall notify you.
I don't have any questions because I think our time is running out. I just want to observe that there are obviously many difficulties in the way of better relations between the United States and the government of North Vietnam. I look forward to the day, however, when there are better relations between the people of the United States and the people of the Democratic Republic of Vietnam. I hope that some of these problems that are very real will be solved. And it's obviously going to take more than one meeting this morning to do it. But my belief is that continued discussion is always useful. And I hope that over a period of...
Quý vị, tôi không có câu hỏi nào. Bởi vì tôi nghĩ rằng thời gian của chúng ta thì cũng đã sắp hết. Nhưng hãy cho phép tôi đưa ra cái nhận xét là có rất nhiều khó khăn để mà cải thiện những mối quan hệ về mặt ngoại giao giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ của miền Bắc Việt Nam. Thực sự là có nhiều khó khăn. Nhưng tôi hướng về những ngày sắp tới trong tương lai, khi mà mối quan hệ giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam được làm tốt hơn, thì những vấn đề nêu đây và một số vấn đề khác sẽ được giải quyết. Tất nhiên là có việc viện trợ hàng tỷ đô la để làm được đó. Và tôi cũng hy vọng rằng các cuộc thương lượng sẽ được tiếp tục để bình thường hóa, để làm thế nào cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được bình thường hóa và cải thiện hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng trong vòng không đầy một năm hoặc một năm thì những việc đó sẽ được làm.
Mối quan hệ
thưa quý vị, tôi thấy hình như khi chúng ta thảo luận đến một vấn đề rất nhân đạo này thì tất cả chúng ta đều nhận thấy được một vấn đề chung, tức là cái đòi hỏi của người dân, đòi hỏi của toàn thể nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam. Trước đây, khi mà 23 hài cốt của các quân nhân Hoa Kỳ bị chết sau khi bị bắt trên miền Bắc Việt Nam được hồi hương, thì lúc đó đã có một niềm hy vọng ảm đạm cho nhân dân Hoa Kỳ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thấy được cái yêu cầu, thấy được những cái điều mà nhân dân Hoa Kỳ muốn. Trong cách trả lời của Trung tá đối với trường hợp cụ thể của ông Đại úy Fidel, thì chúng tôi thấy là nếu như chúng tôi nêu ra một vài cái câu hỏi tương tự như vậy, hoặc là nêu cho những người đại diện của chúng tôi trong phái đoàn Hoa Kỳ, trong tổ liên hợp quân sự bốn bên, những cái trường hợp tương tự như vậy, thì các vị, về trường hợp của Đại úy Fidel, thì các vị hứa là sẽ điều tra và thông báo tin tức. Thì chúng tôi hỏi những trường hợp khác mà chúng tôi yêu cầu như vậy thông qua phái đoàn Hoa Kỳ, thì các vị có sẵn sàng mở một cuộc điều tra và cũng thông báo tin tức cho chúng tôi theo cái cách như vậy hay không? Và chúng tôi muốn nhấn mạnh là cũng như phía các vị, thì nhân dân của mỗi một nước đặt niềm tin nhiều vào chính phủ của họ và mong rằng chính phủ của họ ý thức được những cái điều mà nhân dân yêu cầu. Bởi vì và như vậy, nói cho cùng, tôi thấy có một cơ hội để cho các vị hành động, tức là có một cơ hội tốt để chúng tôi mong có một cơ hội tốt để chúng ta tìm được những cái câu trả lời thích đáng về những vấn đề những người chết và những người mất tích, chẳng hạn họ đã bị chết ở đâu, hiện giờ hài cốt của họ được đặt ở đâu, mô mả của họ được đặt ở đâu, vân vân. Chứ tôi nghĩ nếu chúng ta làm được những việc như thế này, tiến đến hơn nữa là chúng ta có thể tiến đến một cái việc hòa giải giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ tiến đến những cuộc thương lượng, làm cho các cuộc thương lượng tiến triển, hiệp định được thi hành và những cái cuộc xung khắc giữa nhân dân hai nước cũng như giữa chính phủ hai nước được giải quyết.
Tôi sẵn sàng nhận các cái yêu cầu của các vị Hoa tổ đoàn đại biểu Hoa Kỳ trong tổ liên hợp quân sự bốn bên để báo cáo về chính phủ của chúng tôi.
We are always ready to receive your request or your proposal through the U.S. delegation to the four-party joint military team, and we will report these matters to our government.
Và khi nào có tin tức thì chúng tôi cũng của chính phủ của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các vị.
Không qua cái vấn đó.
Vâng.
And whenever information in that connection is made available, we shall notify you through that channel.
Còn mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và dân dân Hoa Kỳ thì vẫn bình thường.
The relationship between the two peoples of Vietnam and America is normal.
Chính vì vậy mà nhân dân Hoa Kỳ đã đối xử nhân đạo đối với lại những tù binh Hoa Kỳ bị bắt tại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Therefore, the Vietnamese people had shown very humane treatment to American POWs.
Chúng tôi cũng hiểu rằng trong nhân dân Hoa Kỳ cũng có những cái cuộc vận động nhằm ủng hộ tái thiết nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mặc dầu là bị chính quyền Hoa ngăn cấm.
And we also understand that in the United States, the people have launched some campaigns to support the post-war reconstruction in the Democratic Republic of Vietnam. But we are conscious that these efforts have been prevented by the Ford administration.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng mối quan hệ